Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston và xin gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương. Thời tiết tại Houston ngày hôm nay nóng rồi đấy, 80 mấy độ là độ cao nhất trong ngày. Và sẽ nóng như vậy cho đến 2-3 ngày, rồi sau đó hy vọng là thời tiết nó sẽ xuống khoảng 70 mấy độ. Không biết thì Dallas ra sao ạ?
Dạ vâng, thời tiết ở Dallas ngày hôm nay rất là đẹp thưa cô, nhưng mà ngày hôm nay là chúng ta sẽ có 40% mưa cho Dallas. Giáo sư, còn vùng giáo sư ở Fort Worth không biết như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ, thưa bên đây trời vẫn còn nắng, tuy trên trời thấy hơi xám xám chút xíu, có lẽ mưa nhưng mà không có dấu hiệu gì rõ ràng thưa cô. Dạ, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, quý khán giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bắt đầu về tin thị trường chứng khoán, thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ của chúng ta vào cuối tuần ra sao ạ?
Dạ vâng, thưa, thị trường chứng khoán trong tuần không có chi thay đổi cho lắm. S&P 500 ở cái ngưỡng cửa là 2.752 điểm, có nghĩa là trên 2.700 là rất là tốt. Dow Jones 30 là, mặc dù đây là một cái index chỉ có 30 công ty lớn nhất và đa dạng thôi, nhưng mà 30 công ty thôi mà nó là tiêu biểu cho cái stock market của Hoa Kỳ. Đó là cho nên người ta gọi là Dow Jones 30 là như vậy. Mà cái điểm gần tròn trẹm mà là 25.000, có nghĩa là 24.946, rất là tốt. Nasdaq 77.482 điểm, trong khi đó giá dầu thô vẫn giữ cái mức cao là $62. Giá vàng cũng không thay đổi bao nhiêu, vẫn giữ cái mức khá cao, 1.313, là tại vì họ bắt đầu họ lo ngại về lạm phát, thì là giá vàng sẽ giữ vững những cái mức đó, sẽ không thay đổi, không có đi xuống thưa chị.
Vâng, như vậy thì tin tức vẫn là tốt đẹp cho thị trường chứng khoán. Thì thưa giáo sư, chúng ta cũng biết rằng là hãng Cisco sẽ đưa cho Hoa Kỳ tới 67 tỷ Mỹ Kim, và họ sẽ dùng cái số tiền này để mà mua stock của họ trở lại, cũng như họ trả tiền lợi tức cho giới đầu tư thay vì là họ sẽ tạo công ăn việc làm. Thì không biết đây có phải là mục đích của luật thuế vụ năm 2018 hay không ạ?
Dạ, đúng như vậy thưa chị. Hãng Cisco là một trong những cái hãng mà họ giữ tiền ở ngoại quốc rất là nhiều, rất là lâu. Tôi hoan nghênh cái luật thuế vụ này của Tổng thống Trump. Luật thuế vụ này đó là cho một cái incentive, là cho một cái khuyến khích cho những công ty đưa tiền về Hoa Kỳ, để thứ nhất là tiền nằm ở ngoại quốc thì sẽ bành trướng kinh tế ở ngoài quốc thay vì Hoa Kỳ. Nhưng mà thật sự luật thuế vụ nó chỉ chung quy là nói rằng chúng tôi giảm thuế cho một cơ hội duy nhất đem tiền về. Thì như chị nói đó, Cisco là một trong những công ty họ đem tiền về rất nhiều. Chỉ một công ty thôi là 60 mấy tỷ đô la, còn nhiều công ty nữa để được một lần đóng thuế rất là nhẹ. Luật thuế vụ thì họ nói rằng làm như vậy thì tiền về nhiều thì tất nhiên sẽ tạo công ăn việc làm cho giới công dân ở đây. Nhưng mà thật sự ra Hoa Kỳ là xứ gọi là tự do tư bản, cho họ đem về thì họ muốn làm gì làm. Có công ty thì họ đem về, họ mở ra những cái xưởng khác. Nhưng mà đại đa số công ty họ đem về là họ có cái số tiền nhiều đó ở tại Hoa Kỳ thì không biết làm gì hết, thì họ mua bớt lại những cái cổ phần của họ, có thể stock. Cái cách làm việc của những công ty như là như thế này, là khi họ cần tiền đó để mà tăng trưởng cho công ty hay là bành trướng công ty đó, thì họ bán ra bond hoặc stock. Stock có nghĩa là cổ phần mà mình mua bán ra để cho giới đầu tư họ mua, thì giới đầu tư họ mua cổ phần để công ty có tiền. Thì nếu mà stock lên thì cái người đầu tư cổ phần đó họ họ được hưởng lợi, và khi mà công ty đó họ trả dividend, họ trả cái lợi nhuận thì được lợi. Còn bán ra cổ phiếu có nghĩa là bond á, thì có nghĩa là vay mượn ở giới dân giả ở trong thị trường. Thì cái này là vay mượn thì tất nhiên phải trả lời lẫn vốn đó. Thì những công ty này đó họ cash nhiều lắm, họ không cần cái số tiền này về để trả nợ, có nghĩa là trả đi mất cái bond, nhưng mà stock họ bán ra rất nhiều, bây giờ họ mua lại. Mua lại lên chi? Mua lại cái stock đó, đó. Thứ nhất á, là họ nắm chủ tình hình hơn, tại vì công ty mình mà nhiều người khác mua đó thì mình không nắm chủ vẫn cái tình hình gọi là chủ động của công ty, tương lai của công ty. Thì họ mua cái stock lại, họ có stock trở lại đó, thì khi mà cái số stock nó ít hơn á, thì nó có cái ảnh hưởng là đưa cái giá stock nó lên. Cộng thêm nó họ có stock nhiều á, họ sẽ cho những người mà đầu tư đó một phần những cái stock nào đó, họ cho stock dividend thay vì cash dividend. Đó là một trong những cái cách họ làm. Còn những công ty khác thì họ bành trướng công ăn việc làm, họ tạo ra tiệm nhiều, họ tạo ra hãng chế tạo nhiều. Thì đó là nó đa dạng, thành ra tuy là đưa luật thuế vụ với mục đích là tạo công việc làm, nhưng mà không kiểm soát được những công ty đó họ sẽ phản ứng như thế nào, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển qua một cái câu hỏi khác về luật Dodd-Frank, thì bắt buộc những cái công ty ngân hàng là phải kê khai lương và tiền thưởng của CEO là cao bao nhiêu lần so với cái người công dân với cái mức lương trung bình. Thì nhiều công ty kê khai là CEO lương hàng năm trên 350 lần những cái tiền lương trung bình của công nhân. Không biết rằng là tại sao họ lại trả cái lương cao như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, sở dĩ mình nên nhớ rằng cái luật Dodd-Frank ra đời đó khi bị cái nạn khủng hoảng tài chính năm 2008 là dạ. Bắt đầu là những công ty gọi là ngân hàng đó, cô Nam Phương.
Dạ.
Dạ. Thì chính phủ Hoa Kỳ, Quốc hội họ mới đưa ra luật Dodd-Frank bó buộc những công ty ngân hàng đó là hành đạo như thế nào đó, phải cho nó có cái cân bằng. Thì những cái công ty đó, đó trung bình như cô Nam Phương nói đó, là lương bao nhiêu trung bình là có nghĩa là không phải là ban giám đốc, những người giám đốc không kể, những giám đốc mà hạng trung trở xuống cho tất cả, lấy tất cả chia ra trung bình là bao nhiêu. Thì cái người CEO lương cao bao nhiêu, hay là tổng giám đốc hay là như thế nào là lương bao nhiêu thì phải kê khai rõ ràng. Lương những cái công ty công đó thì lương của CEO đều được công khai hết á, cái chuyện đó không ai ngạc nhiên. Hồi xưa giờ miễn mình file với lại SEC, cái 10K và 10Q đó đều có hết. Nhưng mà cái vấn đề là tính ra để so sánh cái lương trung bình của người công dân đó là được Dodd-Frank. Họ đưa ra như vậy như thế nào? Họ nói rằng những cái công ty ngân hàng này đó, ví dụ công ty thì đang lỗ hay là đang lời, hay là lời mà tự nhiên nó vượt mức như vậy, lại họ đưa vào cái những việc chuyện đầu tư rất là mạo hiểm, bằng tờ gỡ là một lô công ty ngân hàng bị khánh tận và chính phủ phải nhào vô để cứu vãn, thì lấy tiền của dân chúng để cứu vãn những công ty này. Trong khi đó thì những người CEO đó cho những cái lương, không phải lương không mà có bonus và stock option nữa, lên tới 70 triệu, 80 triệu một năm. Mà trong lúc đó thì cái người trung bình không bao nhiêu. Thì những cái chương trình đó họ thưởng những người CEO đó là bằng cách họ đưa vào cái giới đầu tư rất là mạo hiểm. Để chi? Để như là đánh bài và đánh phé vậy. Để mà nếu có lợi thì năm nay họ lấy cái số tiền lớn như vậy. Rồi sau đó thì có thể họ ra đi hay như thế nào đó. Thành ra họ muốn có cái sự kiểm soát là những người CEO đó không có được thưởng những cái thuần thưởng mà đưa cái công ty mình mạo hiểm như vậy, mà ngân hàng là mạch máu của nền kinh tế của quốc gia, thành ra đó là cái lý do như vậy. Thưa cô, sở dĩ lương họ cao như vậy đó là trong cái nền kinh tế tự do đó, dân chủ đó, thì họ muốn kéo vào những người tài danh nhất, những người tài ba nhất để lãnh đạo, thành ra họ trả lương. Đó là một cái gọi là cái hùng miệng mà nhiều người họ tranh cãi, có người đồng ý, có người không đồng ý, hay nói rằng nó quá lố, là phải đưa những nhân tài lớn để lãnh đạo quốc gia thì trả số tiền như thế nào thì họ mới thu hút được như vậy.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ có một cái câu hỏi liên quan đến nước bên Trung Quốc. Thì thưa giáo sư, được biết rằng là ông Tập Cận Bình đó, thì ông đã vận động để cho Quốc hội cho phép ông, nghĩa là thêm những cái nhiệm kỳ tổng thống, nghĩa là không có giới hạn như lúc trước nữa. Thì điều này có nghĩa là gì ạ? Như chúng ta cũng biết là một vị làm vua đó thì có thể là làm vua mãi cho đến khi mà vua mất thì có những người khác thế. Thế còn cái chức vụ tổng thống có được làm như vậy hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa đây là cái đường lối là Tập Cẩm Bình đó, là một người thật sự ra là người Việt Nam mình thì có dị ứng với ông Tập Cẩm Bình vì cái đường lối gọi là lấn ép những xứ lân bang hay là những ngay cả Hoa Kỳ tất cả như vậy, nhưng mà ai cũng phải nể ông là vì cái tài của ông nó kinh khủng, một người khá trẻ chứ không phải người người lớn tuổi 80, 90 tuổi, mà sau khi ông đã củng cố cái vị thế của ông là nguyên thủ quốc gia mà ông lại là đưa ra một cái cách đây một năm là ông đã trở thành là tổng tư lệnh quân lực, có nghĩa là giống như Hoa Kỳ Commander in Chief hồi xưa, đó là trong đảng. Thành ra khi ông củng cố về quân quân sự ngay cả dân sự thì bây giờ lại có cái ảnh hưởng đến đến quốc hội là nó gọi là tiếng Tây nó gọi là President à vi đó. Hồi xưa đó mình thấy tổng thống De Gaulle đó, sau khi thiếu tướng De Gaulle đó, lãnh đạo quân đội Pháp đi với đồng minh trở về tái chiếm lại xứ Pháp từ nước nước Quốc đó, thì ông được quốc hội bầu là tổng thống muôn năm. Hồi xưa thời thời tổng thống Ngô Đình Diệm đó, thì mình có những cái bài ca cũng là Ngô tổng thống muôn năm, thì nó cũng tương tự mặc dầu nó không có rõ ràng chính xác như vậy. Thành ra nó cũng gần như là một nhà vua rồi. Nhà vua hồi xưa đó nó khác, nó có cái khác biệt là Tập Cẩm Bình hay là Charles de Gaulle đó, là mặc dầu là tổng thống muôn năm đó, không có nhiệm kỳ đó, thì không có nắm nắm cái bàn gọi là luật luật pháp, có nghĩa rằng không có kiểm soát quốc hội hay là tòa án, nhưng mà gần như là cái quyền nó rất là kinh khủng, là tại vì cái ảnh hưởng phần mềm nó rất là lâu dài. Thành ra những nhà lập pháp hay là tư pháp đó họ cũng phải không có được cái kháng cự như vậy. Điều này rất là nguy hiểm cho thế giới tự do và cũng nguy hiểm cho quốc của Tàu nữa. Mặc dầu khi mà cổng gọi là gom lại tất cả quyền lực cho một người như vậy đó, thì một người giỏi đó, thì sẽ đưa xứ Trung Quốc lên rất nhanh rất cao, mà đã thấy nó đã lên từ chiều hướng tiếp tục lên rất là lợi hại, chuyển hướng rất là nhanh, không có chậm. Cái nền dân chủ đó, thì có tự do cho nên muốn thay đổi một gì nó rất là chậm, nó từ từ, nó vững chãi hơn, nó chậm. Còn những xứ mà có thì đi chiều hướng độc tài như là Trung Quốc hiện tại đó, thì những thay đổi họ nhanh nhanh vũ bão, có thể là hay, nhưng mà đường dài đó thì nó đường dài mình nói dài có nghĩa là 20 năm 30 năm đó, thì nó sẽ tai hại, nó không tốt, là tại vì nó mất đi cái phần dân chủ. Thì nếu mà mình đi sai mà không ai kiểm soát được thì cái lạm dụng quyền hành thì chắc chắn là sẽ xảy ra. Nhưng mà điều này rất là lo ngại cho cái thế giới tự do vì cái đường hướng của ông Tập Cẩm Bình, thưa chị.
Dạ vâng.
Giáo sư rất là nhiều. Một câu hỏi khác nói về công ty Toys R Us, thì được biết rằng là công ty này sẽ đóng cửa hết tất cả các cửa tiệm của họ trong nội địa Hoa Kỳ. Không biết tại sao vậy, thưa giáo sư?
Dạ, thưa cái công ty, điều này cũng là một cái rất là buồn, là tại vì Toys R Us đầu tiên được sáng lập từ một cái anh chàng có 25 tuổi mà đã lâu rồi, gần như là tiêu biểu là một cái công ty của Hoa Kỳ cho giới trẻ, cho giới con nít, nhất là vào mùa lễ hội Toys R Us là cái hình ảnh của đồ chơi cho con cháu. Quý vị nhớ là Tổng thống Bush cha đó, khi ông qua thăm viếng ở Nhật Bản, lúc đó là Nhật là hoành hành về kinh tế chứ không phải là Nhật Bản, là xâm chiếm tất cả cái market của Hoa Kỳ. Nhưng mà Toys R Us nó trong mỗi buổi 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 tiệc yến tiệc dạ tiệc của nguyên thủ quốc gia đó, thì ông tuyên bố Toys R Us là là một cái gương Hoa Kỳ gọi là bành trướng ở bên Nhật Bản. Nhật Bản cho phép mở tiệm ở Toyota nhiều. Thì sau cái buổi ăn đó thì ông lại bị sốc, có nghĩa là nghẹt đồ ăn ở trong trong cái cuốn họng á, thì ông lại xỉu rồi ngay tại bàn đó. Sau đó họ chỉ trích rất nhiều là tại vì Hoa Kỳ lúc đó cái nền kinh tế trong cái đang cái thế yếu thế so với Nhật Bản mà ông lại bị xỉu, cái đó xui thôi, tại vì bị nghẹt đồ ăn trong cuốn họng xỉu. Nhưng mà lại ông đưa cái ví dụ Toyota là tiêu biểu bành trướng ở bên bên Nhật Bản, nó là lại sai, là tại vì Toyota tuy là công ty của Hoa Kỳ nhưng mà đồ chơi chế toàn là ở ngoại quốc, không có một cái gì chế bên Hoa Kỳ hết. Mà đã lâu rồi, tôi dẫn mấy đứa cháu đi một Christmas, dẫn mấy cháu đi vào để mục đích là muốn cho nó khuyến khích, muốn cái gì được cũng được Christmas cho, mà vô không có tìm được một cái gì hết ngoại trừ những cái chip hay mấy cái đồ lặt vặt, nhưng mà lại computer mấy cái technology này nó lại không có, thành ra họ mua online hết. Thành ra mình vô tiệm dẫn con nít đi mà không, nó không mua, nó không muốn mua gì hết, thì mình thấy cái kết quả nó xảy ra thì thật không hề nghi cho lắm, là tại tất cả đồ thì đều online hết mà lại những đồ high tech lại không có trong thôi hết thì thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ trở về một cái câu hỏi liên quan đến, chúng ta cũng biết là Bộ Tư pháp và công ty AT&T họ đang thư kiện lẫn nhau về cái sự mà công ty AT&T và Time Warner sát nhập với nhau. Không biết là cái vấn đề này nó hiện tại đi đến đâu, và chúng ta cũng biết rằng là ông Tổng thống Trump ông cũng đã cấm không cho cái công ty Broadcom là một cái công ty sản xuất chip không được mua Qualcomm của Hoa Kỳ. Tại sao lại có cái vấn đề như vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng. Đây là một cái điều mà tôi cũng quan nghênh cái đường lối gọi là của ông Trump. Ông đi ngược lại cái chiều hướng của Đảng Cộng Hòa, là tại Đảng Cộng Hòa đó, nếu mà thuần túy đó là họ cho sự sáp nhập rất là dễ dàng, và điều này là rõ ràng là cái chiều hướng là nó biệt lập, là tại vì thứ nhất đó là luật của Hoa Kỳ antitrust đó, của Liên bang Hoa Kỳ đó, là mục đích là bảo vệ cho người dân, là bảo vệ cho giá cả hàng hóa hay dịch vụ nó không gia tăng, là tại vì những công ty lớn họ sát nhập với nhau, họ còn lạm dụng cái ảnh hưởng trong cái thị trường, họ sát nhập thì họ gia tăng giá đó, họ bảo vệ cái inflation. Tại đó inflation là một trong những cái chủ chốt của nền kinh tế của Hoa Kỳ, cho nên họ được quyền cấm những cái sự sát nhập đó. Nhưng mà cấm có nghĩa không có nghĩa là ra lệnh theo những sứ độc tài rồi muốn làm gì làm. Cấm có nghĩa là kéo nhau ra tòa, thưa kiện. Và công ty AT&T thì cái gọi là cái team mà về luật sư họ vĩ đại lắm. Mà Bộ Tư pháp cũng có một cái team luật sư rất là vĩ đại. Họ kéo nhau ra tòa và họ đưa ra những cái lập luận rất là vững mạnh cả lại đôi bên. Thì họ nói rằng luật antitrust đó, là cấm những công ty nó đồng dạng với nhau. Có nghĩa là giá trị công ty thực phẩm thì cấm xác nhận công ty thực phẩm, công ty chip thì cấm công ty chip, hay là công ty về computer cấm. Cái này AT&T và Time Warner nó là vertical integration, có nghĩa là những công ty nó liên hệ nhưng mà chiều dài chứ không phải chiều dọc. Chiều dọc có nghĩa là gì? Là những công ty nó giống nhau. Còn cái này mặc dầu nó có liên hệ nhưng mà cái kỹ nghệ của tôi nó khác kỹ nghệ kia. Nó chỉ là cái giai đoạn khác nhau thôi. Thành ra cấm cái này vô lý. Cái điều này đó tôi nghĩ rằng luật Hoa Kỳ cần phải sửa đổi, là antitrust được quyền sẽ cấm cái vertical integration, có nghĩa là ví dụ như công ty sản xuất hàng hóa có thể nhập sản với lại cái công ty gọi là giao thông hay là cái công ty vận tải, là đó là vertical, là tại vì nó không có hàng hóa nhưng mà những công ty mà chuyển hàng sát nhập như vậy nó quyền là lực nhiều quá. Thì đây là cái case rất là lớn ra tòa án, mà có thể là tiên khởi cho chứng minh là chính phủ Hoa Kỳ có quyền hạn vào địa hạt này hay không. Mình cái kết quả sẽ cho thấy tôi hy vọng là chính phủ Hoa Kỳ sẽ thành công. Còn cái công ty khác như chị nói đó là cái công ty về chip, là tại vì hiện giờ cái kỹ nghệ về chip, về computer chip hay chip trong điện thoại đó, họ đang lên cái chiều hướng là trong vòng 3-4 năm nữa sẽ đưa ra cái chip là 5G thay vì 4G thôi, là 5G. Thì những cái công ty như là công ty Broadcom hay là Qualcomm của Hoa Kỳ đó, họ muốn sáp nhập là công ty kia là ở bên Singapore, ở bên có ảnh hưởng bên ngoại quốc và Tàu nhiều. Cho nên Tổng thống Trump nói rằng rất lo ngại cái sự ảnh hưởng về high-tech của Tàu, về cái technology về 5G. Cho nên cấm cái công ty đó không được sáp nhập để mua công ty này, và cái kết quả có thể là technology bị ăn cắp, hay là cái hãng Hoa Kỳ nó càng ngày càng yếu, trong khi hãng Hoa Kỳ nó càng mạnh. Đó là cái điều hướng rất là hay, cái điểm tôi thấy rất là quan trọng của Tổng thống Trump. Thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nói về công ty Walmart thì được biết rằng là công ty Walmart này sẽ giao và đưa tận nhà những cái thực phẩm vào cuối năm nay trong tất cả các tiểu bang. Không biết rằng là tại sao họ lại gia tăng cái dịch vụ này, thưa giáo sư?
Dạ vâng, cái sự bành trướng của Walmart đó cũng đi song song với cái bành trướng của Amazon. Amazon cũng lại là tại vì họ sau khi họ mua Health Food đó, thì họ có bán thực những thực phẩm, những thực phẩm rất là gọi là clean đó, không có, rất là tốt cho sức khỏe. Và họ cũng ship online nữa, thì họ cũng tuyên bố là họ sẽ deliver thực phẩm tươi đến tận nhà. Là tại vì đó cái chiều hướng bệnh của Walmart, như quý vị thấy đó, bây giờ cái grocery của họ nó mặc dầu nó không bằng một cái tiệm như là Kroger hay là Albertsons, nhưng mà cái thực phẩm họ nhiều lắm. Họ gọi là lấn lướt vào cái địa hạt về thực phẩm rất là nhiều. Cho nên họ muốn thấy là cái thị trường của người dân Hoa Kỳ đó, cái số gọi là những người cao niên đó sống càng ngày càng lâu, tại vì y khoa làm cho người dân họ sống lâu. Nhưng mà cái sự linh hoạt đi mua thực phẩm hay là có cái nhu cầu cho những cái thực phẩm đó được tươi tốt mà đưa đến tận nhà, thành ra họ bành trướng rất mạnh. Amazon cũng vậy, mà một cách họ làm delivery á, là không phải là nhất thiết là họ có cái công ty của họ hay là những xe hàng hóa họ đem, mà họ dùng những người tài xế như là Uber, những người tài xế tư nhân. Họ nói rằng ví dụ như trong vòng phạm vi là 5-7 mai đó, mà nếu mà đi deliver được khoảng chừng 10 người đó, thì mỗi người họ trả cho 5 đồng một cái. Thì những người Uber đó họ nhận cái đó, mà nếu họ không có những cái chuyện khác họ làm đó, thì họ đưa những hàng hóa nó gần đó, thì tuy là mỗi cái 5 đồng, 7 đồng đó, ngay cả bây giờ order pizza đó, đôi khi đó cũng là có những tài xế Uber họ nhận những cái đó. Thành ra cái hệ thống delivery nó cũng liên hệ đến cái kỹ nghệ về giao thông của Uber hay là Lyft, những công ty đó họ cũng tham gia vào như vậy, thưa cô.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, còn một cái câu hỏi nữa mà có lẽ cũng xin giáo sư giải thích, là cái vấn đề chúng ta biết là ông Tổng thống Trump ông đã đánh cái thuế suất hay còn gọi là tariff vào cái công ty sản xuất thép và nhôm, thì không biết cái điều này nó gây ảnh hưởng như thế nào đối với những công ty sản xuất về nhôm và thép ạ?
Dạ vâng. Thưa, đây là một cái chiến thắng rất là to sau khi một cái thời gian rất là lâu và dài và vũ bão, gọi là ảnh hưởng đến những nhà lập pháp hay là cái tòa bạch ốc của những công ty thép và nhôm. Đó là cái sức mạnh của Hoa Kỳ, là những cái sức mạnh của kỹ nghệ nặng như thép, nhôm, những cái kỹ nghệ đó, nó chẳng những nó liên hệ đến những cái heavy technology và những cái như những công ty sản xuất máy cài, những công ty sản xuất về vũ khí hay là tàu bè hay là những cái kỹ nghệ nặng, mà ngay cả những cái những cái hãng thép mà chế ra những cái nhu cầu cho cái xây cất đường xá tất cả này nọ, nó cũng ảnh hưởng rất nhiều. Mà trong một những cái công ty mà gọi là có nghĩa là modern technology, nhất là technology gọi là tối tân và rất là hữu hiệu và sản xuất thép vừa tốt mà vừa gọi là giá phải chăng vừa phải, đó là Nucor, mà đã bao nhiêu năm họ cạnh tranh không nổi với cái số thép ở bên Trung Quốc. Tại vì thép Trung Quốc, những công ty thép Trung Quốc được sự gọi là ảnh hưởng và đầu tư của chính phủ, thành ra họ có thể đưa ra bất cứ giá nào để xuất cảng một cách rất là ồ ạt. Những công ty đó họ rất là khổ sở, là cái technology của hãng thép đó là phải bán khoảng capacity nó có nghĩa là cái năng lượng nó phải sản xuất trên 80% thì mới có lời được. Dưới 80% là những cái hãng thép phải đóng cửa hay là dài hạn phải bớt đi. Mà đóng cửa thì nó sẽ reset, sẽ hư cái hãng thép đó thôi. Thành ra gần đây Nucor đã qua tuyên bố rằng sẽ liền lập tức khai thác và mở ra một cái hãng mới, một xưởng mới ở tại Florida để sản xuất thép. Và họ sẽ bành trướng đầu tư và mướn thêm nhân viên, và bao nhiêu công ty thép họ ồ ạt, họ hùng hổ lên, họ rất là quan nghênh. Kỹ nghệ thép hay kỹ nghệ nhôm thì chắc chắn là được quan nghênh, là tại vì Tổng thống Trump đưa ra cái thuế, nó gọi là thuế xuất, thuế nhập cảng đó, là tất cả thép của Trung Quốc qua tự nhiên là 25% mắc hơn, là phải đánh thuế tới 25%, nhôm của vậy 30 mấy%. Thì tất nhiên là giá họ không cạnh tranh được cái thép nội địa, họ cạnh tranh rất là vũ bão. Nhưng mà những cái stock market khác họ lại lo ngại khi cái luật thuế ruộng ra như vậy. Họ lo ngại là tại vì họ nói như vậy nó sẽ có sự phản ứng của Trung Quốc và bên Âu Châu nữa. Họ nói các anh đóng thuế tariff thì chúng tôi cũng đóng thuế lại, thì hàng hóa của Hoa Kỳ cũng sẽ mắc lại. Thì đó là một cái trade war, có nghĩa là một sự trận chiến về thương mại qua luật thuế vụ. Giới đầu tư họ phản ứng bằng cách đưa cái stock xuống. Nhưng mà đây là một cái chiêu bài, tôi nghĩ nó ngắn hạn thôi, mà rất hữu hiệu của Tổng thống Trump, là tại vì lời nói thì rất rẻ, nhưng mà cái hành động và thuế vụ nó rất là đắt tiền. Thì đã đưa những cái luật như vậy đó, nó sẽ làm cho những xứ đó họ phải thay đổi cái đường lối của họ. Chưa kể đến là cái đường lối của TPP hay là những cái hiệp thương khác mà Tổng thống nói rằng chúng tôi sẽ thương lượng từng quốc gia. Thì đây là tariff, cũng như là mình đưa cái con bài mạnh nặng nhất của mình ra để dằn mặt, và sau đó rồi thương lượng, chứ không phải là đường dài đâu. Cái tariff này nó sẽ không kéo dài lâu, nhưng mà đầu tiên là có ảnh hưởng, tôi nghĩ là tốt để cái thương lượng sau này, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thật ra thì sau khi nghe cái tin là đánh thuế cho bên sản xuất thép và nhôm, thì bên Trung Cộng họ và bên các quốc gia Âu Châu đó, họ cũng đã có cái phản ứng, là họ cũng dọa là họ sẽ đánh cái thuế lên cao đối với Hoa Kỳ. Thì câu cho việc này thì công việc không biết thế nào nữa, thưa giáo sư.
Dạ vâng.
Cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình, và hôm nay là đến đây chúng ta đã hết giờ rồi. Xin hẹn với giáo sư cũng như quý thính giả trong chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp hàng tuần vào tuần tới. Kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư và Nam Phương một cuối tuần được nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc.
Dạ vâng, tôi rất là hạnh, xin kính chào quý vị. Xin hẹn vào tuần sau ạ.
Dạ vâng, xin gửi lời chào ạ.